Kính thưa quý thầy và quý sư cô, hôm nay chúng ta sẽ khảo cứu về những điều nên tránh trong cách đặt tựa đề luận văn và luận án. Trong bài trước đó, chúng tôi đã đề cập đến một số các thể loại nghiên cứu, bao gồm mà nghiên cứu dựa vào khái niệm và học thuyết, nghiên cứu liên hệ đến cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật, nghiên cứu về lịch sử của một vấn đề, nghiên cứu về bản chất của những sự kiện và tình huống, nghiên cứu so sánh giữa hai nhân vật, hai trường phái, hai học thuyết, hai khái niệm và các nghiên cứu phân tích. Tất cả những nhóm nghiên cứu như vừa nêu giúp cho chúng ta chọn lựa được tính sở trường và chuyên môn để đầu tư, và thông qua đó chúng ta sẽ có thể đóng góp cho thế giới học thuật các tác phẩm mới có nội dung nghiên cứu cao. Trong bài này chúng tôi nêu ra 8 điều nên tránh trong cách đặt đề tài một luận văn và một luận án. Luận văn, luận án và bài khảo cứu từ chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và hậu tiến sĩ khác hoàn toàn với các bài nghiên cứu thông thường, và dĩ nhiên cũng rất khác với các sách được viết và xuất bản bởi các giáo sư hàng đầu và các tác giả gồm nhiều thể loại khác nhau. Sự nhận diện các điểm khác biệt về luận văn luận án với các sách thông thường sẽ giúp cho chúng ta đào sâu vào luận văn để đóng góp. Sau đây là những điều cần lưu tâm. Một, không dùng các tiểu đề có nội dung mô tả chung chung. Sách thì có thể nói chung chung, nói những thứ người ta đã biết, lặp lại những điều người khác đã khám phá, trình bày là những thứ một cách có hệ thống, có thể chấp nhận. Trong các bài viết, bao gồm bài khảo cứu hay là bài báo, yêu cầu lại càng thấp hơn. Đã có đó bài nghiên cứu học thuật trong một môn học luận văn luận án đòi hỏi đến tính chuyên sâu, vì đó tựa đề mang tính chung chung là không chấp nhận được. Ví dụ một, ta khảo sát tựa đề tác phẩm Giải thoát trong lòng tay của Rinpoche Pabongka do ni trưởng Thích Nhữ Trí Hải dịch, là một quyển sách tựa đề này rất hấp dẫn. Nếu là một luận văn hay luận án thì tựa đề không đặt yêu cầu. Vì đây nó nói chung chung, giải thoát theo quan niệm của ai, trường phái nào, tôn giáo nào, trong phạm vi tác phẩm hay là một cái nguồn văn học nhất định nào đó, phải có tính giới hạn và xác định ranh giới. Trên cơ sở này, ta có thể có một đề tài hẹp của tựa đề sách vừa nêu: khái niệm giải thoát hiện tiền trong Kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ đó có thể thay thế cho Kinh Bát Nhã, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Điển Đại Thừa, Văn Học Đại Thừa hay Văn Học A Hàm, vân vân. Mỗi một cái phạm vi được hạn hẹp lại sẽ giúp cho chúng ta đào sâu và không đụng hàng với những tác phẩm khác có cùng tựa đề khái niệm giải thoát. Ở đây chúng ta trung thành với khái niệm trong tầm tay, thành là giải thoát hiện tiền. Đây là cũng là một ý tưởng ấn tượng đó. Sách thì phải mô tả giật gân, ấn tượng, hình ảnh, nhưng mà nghiên cứu thì phải cô động, mang tính học thuật và đáp ứng được các yêu cầu căn bản của học đường. Ví dụ 2, Thiền thư Tây Tạng của Lama Christy McNally. Với một quyển sách, đây là tác phẩm khá ấn tượng. Phong cách của nó giống như Tạng thư sống chết. Ở đây nói về phương pháp thiền, trình bày về các kỹ thuật thiền của các vị đạo sư Tây Tạng. Nghe có vẻ là nó khác với thiền của Nguyên Thủy, thiền Đại Thừa. Tính giới hạn cũng đã có rồi, nhưng mà nó không ra cái bản chất của sự nghiên cứu. Cho nên ta có thể đổi lại từ đời như sau: nghiên cứu thiền thư Tây Tạng, hay là bản chất thiền Tây Tạng. Chúng ta sẽ có một tựa đề mới phù hợp với góc độ nghiên cứu. Nghĩa là chỉ cần gắn vào trong tiêu đề chung chung những chữ như là khái niệm, học thuyết, nghiên cứu hay là phân tích về, ta là có một tác phẩm mới mà nó đúng với quy chuẩn học thuật. Ta lại khảo cứu ví dụ thứ 2, Thiền thư Tây Tạng. Tựa đề này thì thích hợp cho một quyển sách. Nó giống như phong cách Tạng thư sống chết, là trình bày một phương diện, một truyền thống, một khuynh hướng của Tây Tạng về thiền, khác với truyền thống của thiền Nguyên Thủy, Tứ Niệm Xứ, Minh Sát Tuệ, thì Công Án hay Thoại Đồng. Nhưng mà khi mình để như thế thì nó không ra là một tựa đề tác phẩm nghiên cứu được. Vì đó ta có thể đổi lại: nghiên cứu về thiền thư Tây Tạng, hay phân tích về thiền Tây Tạng. Chúng ta sẽ đáp ứng được yêu cầu của nghiên cứu. Khảo sát ví dụ 3, Phật học thường thức của tác giả Tâm Minh Lê Đình Thám. Tựa đề này là một tác phẩm quá chung chung, và mức độ chung chung đó dành cho cử nhân trở xuống thôi, chứ không thể đáp ứng được yêu cầu của một luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ. Và nếu như chúng ta muốn khảo cứu nội dung nó cũng na ná như thế này mà ở cái mức độ cao hơn, thì ta có thể đặt tựa đề như sau: nghiên cứu về tứ diệu đế trong văn học Đại Thừa. Thay vì là Phật học thường thức thì mình có thể chọn những cái chuyên đề, hoặc tứ diệu đế, hoặc bát chánh đạo, hoặc 12 nhân duyên, hoặc nhân quả, hoặc luân hồi, hoặc niết bàn. Chọn một phần quan trọng nào đó để đào sâu vào nó, chứ không thể nói một cách nó quá bao quát, quá chung chung, quá rộng. Ví dụ 4, Hạnh phúc chân thật của Lạt Ma Zhoba Rinpoche do Thủy Hương dịch. Tựa đề gọn, tạo sự thu hút, nhưng không thích hợp với tựa đề của luận văn. Ta có thể đổi lại như sau: bản chất hạnh phúc trong đạo Phật. Nếu tác giả vừa khảo cứu khái niệm này trong văn học Pali, trong văn học Dứt Thiếu Bộ và trong văn học Đại Thừa, thì khái niệm đạo Phật đó nó phải bao trùm luôn, và trong đó chương nào cũng phải có những trích dẫn so sánh từ ba nguồn văn hệ trên. Lúc đó khái niệm đạo Phật được xem là thích hợp. Còn ai chỉ nghiên cứu trong văn học Bali mà để chữ đạo Phật đó là lạm dụng, thì đó là bị bắt bẻ chặt về phương pháp và phạm vi nghiên cứu. Tương tự, nếu giới hạn trong Nhất Thiếu Bộ và Đại Thừa cũng không nên dùng là từ đạo Phật, mà phải đổi chữ đạo Phật lại là trong văn học Bali, trong văn học Đại Thừa, trong văn học Nhất Thiếu Bộ, vân vân. Cho nên ta có thể dùng khái niệm sau đây: khái niệm hạnh phúc trong Kinh Bát Nhã, hoặc là bản chất hạnh phúc trong Kinh Trung Bộ. Ví dụ 5, Thế Giới Không Như Ta Đã Thấy của Phan Thị Bích Hằng. Có thể hấp dẫn với một bài thuyết trình, một bài viết một quyển sách giới thiệu bao quát về thế giới ngoại cảm và các năng lực phi giác quan, siêu giác quan. Nhưng nó không có cảm giác là một đề tài nghiên cứu. Chúng ta có thể đổi lại như sau: bản chất thế giới theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn, hoặc là bản chất thế giới theo kinh Hoa Nghiêm, hay là khái niệm thế giới trong đạo Phật. Còn nó không như chúng ta thấy hay như chúng ta thấy là nó lệ thuộc vào các cái nội dung nghiên cứu, mình không cần phải đưa ra tất tần tật ở ngay cái tựa đề. Do đó tránh những cách mô tả quá chung chung, mà phải thêm như là nghiên cứu về, khảo sát về, phân tích về, hay triết học của, hay là khảo cứu lịch sử về, hoặc là khảo cứu văn bản học của. Đó là những cái bắt đầu bằng những cái từ như thế, khái niệm như thế, được xem là cái tiêu chí của tựa đề một luận văn hay luận án. Vấn đề 2: không dùng một mệnh đề hay một câu làm tựa đề của luận văn. Đây là một mặc định về học thuật. Do đó các tựa đề đó thường là những cụm từ, càng gọn càng tốt. Nhưng mà để xác định cái phạm vi nghiên cứu á, thì nó khác biệt nhau ở những cái mô tả cuối á, thì giúp cho chúng ta xác định các nghiên cứu mình khác với những nghiên cứu đã có trước. Ví dụ 1: Phật giáo khai triển tiềm năng cơ thể. Phật giáo là chủ ngữ, khai triển là động từ, tiềm năng cơ thể là tăng ngữ. Trong một quyển sách, một bài báo đặt tựa đề như thế này có thể chấp nhận được, nhưng mà trong học thuật thì không chấp nhận. Đã phải thay đổi tựa đề đó như sau: khái niệm tiềm năng cơ thể theo Phật giáo, hoặc là bản chất tiềm năng trong đạo Phật. Tức là đang nói về cái tiềm năng như là một cái nguồn tài nguyên mà con người có thể có. Còn tiềm năng đó liên hệ đến cơ thể hay tâm thể thì đó là một chuyện khác. Cho nên có những trường hợp đó, ta nên để cái khái niệm nó tương đối là rộng, để trong nội dung nghiên cứu ta có nhiều điều để nói hơn, là tránh dùng câu mệnh đề. Tại bởi vì điều đó nó như là một cái cách gì đó đang áp đặt. Ví dụ 2: vì sao tôi không theo đạo Chúa? Không theo là động từ, tôi là tăng ngữ, đạo Chúa, tôi là chủ ngữ, đạo Chúa là tăng ngữ. Đây là dịch sát nghĩa của một tựa đề tác phẩm Why Am Not Christian của triết gia Bertrand Russell, nói về sự cắt ly nguồn gốc đạo Thiên Chúa của ông để ông mà đầu tư vào khoa học. Và cũng nhờ từ sự tách ly đó mà ông đã nghiên cứu đến đạo Phật, có những phát biểu rất chuẩn về đạo Phật, về sự song hành phục vụ của đạo Phật cho khoa học và tâm linh, đang khi các tôn giáo khác bao gồm tôn giáo gốc của ông không đạt được. Đổi tựa đề này ta có thể ghi như sau: bản chất của sự từ bỏ đạo Chúa. Nếu ta muốn nghiên cứu cái đề tài ở một phạm vi rộng hơn, sự đổi đạo từ đạo Chúa sang các tôn giáo khác ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, vân vân, động cơ, những vấn đề liên hệ, báo cáo lịch sử, các nội dung tâm linh, vân vân, trong đó cứ mỗi một cái góc độ đó có thể trở thành một chương của đề tài. Ví dụ 3: đầu năm đi lễ Phật của tác giả Hà Duy Nguyễn Hữu. Ở đây chủ ngữ được tính lược, thêm vào trạng ngữ thời gian, đi lễ là động từ, Phật là tăng ngữ. Đây là một mệnh đề và nên tránh cái đề tài như thế này. Ta có thể đổi lại như sau: khái niệm lễ bái trong Phật giáo, hoặc là khái niệm lễ bái trong Nam Tông, hay là bản chất lễ bái trong Đại Thừa, vân vân. Ta đặt ra một vấn đề ở một mức độ mà nó không có hé lộ cái nội dung nghiên cứu ra, nhưng mà nhìn chung ta vẫn hiểu cái nội dung đó là như thế nào ở mức độ bao quát. Ví dụ 4, theo gót chân Bụt của tác giả Thiền sư Nhất Hạnh. Nội dung rất hấp dẫn, dùng từ rất văn học, nhưng trong nghiên cứu ta có thể đổi lại như sau: nghiên cứu về Đức Phật lịch sử. Thì rõ ràng trong tác phẩm của Thiền sư Nhất Hạnh đó, góc độ Đức Phật tôn giáo, Đức Phật huyền thoại không được đề cập đến. Ví dụ 5, Tôi là ai của Ni sư Aja Khema. Đó là một vấn đề mà nó gợi lên các nội hàm về triết học, tư duy triết học, phản biện triết học, rồi nó liên hệ đến triết học hiện đại, cái tôi với cái khác, và cũng có thể được phân tích từ triết học tâm, triết học phân tích, vân vân. Ta có thể đổi lại như sau: khái niệm ngã trong đạo Phật, hoặc triết lý về cái tôi trong đạo Phật, hoặc bản chất về ngã và cái khác trong đạo Phật. Đó là những đối tượng được nghiên cứu trong triết học hiện đại, đặc biệt là triết học phân tích. Vấn đề 3, không nên thể hiện tính cẩm nang trong tựa đề luận văn. Ví dụ 1, vào chùa lễ Phật những điều cần biết. Cái này là một loại sách hướng dẫn cẩm nang của Đặng Xuân Xuyên về cách lễ bái, cách ăn mặc, cách quán tưởng. Nó là một sách hướng dẫn, mà sách hướng dẫn thì không phải là sách nghiên cứu, cho nên đưa vào trong tựa đề của một tác phẩm nghiên cứu là không thích hợp. Ta có thể đổi tựa như sau: bản chất lễ bái trong Phật giáo, hay là triết lý lễ bái trong đạo Phật, triết học lễ bái trong kinh tạng Pali, vân vân. Chỉ cần là đổi cái khái niệm bản chất, khái niệm học thuyết, triết lý, thì chúng ta lại có một cái tựa đề mang tính nghiên cứu. Ví dụ 2, nghệ thuật thiền định của thượng tọa Matthew Richard do Lê Việt Liên dịch. Thì tác phẩm này ấn tượng, đang nói về cái kỹ năng, cẩm nang, phương pháp dưới hình thức là nghệ thuật để tu thiền và được hạnh phúc từ thiền định. Tựa đề hấp dẫn đó có thể đổi lại trong nghiên cứu như sau: nghiên cứu thiền Phật giáo trong kinh Pali, hoặc đào sâu đề tài hơn, bản chất thiền Phật giáo trong kinh Tứ Niệm Xứ, chứ là đào sâu vào văn bản kinh đó thôi, chứ không khảo cứu ngoài bản kinh đó ra. Ví dụ 3, cẩm nang tu đạo của Hòa thượng Bản Khâm, đang nói về một hướng dẫn tu tập, trình tự thứ lớp hành trì, có thể đổi lại thành tác phẩm nghiên cứu như sau: khái niệm tu tập trong kinh điển Đại Thừa, hoặc bản chất tu tập trong kinh Pali. Ví dụ 4, trái tim thiền tập của tác giả Nguyễn Duy Nhiên là một tác phẩm ăn khách, trình bày thiền dưới góc độ rất giản dị, liên hệ đến các góc độ của cuộc sống. Tác phẩm này có thể được thay đổi tựa đề như sau: nghiên cứu về thiền tập trong Lam Tông, hay là nghiên cứu về thiền tập trong thiền học Trung Quốc, hoặc nghiên cứu thiền tập trong truyền thống Tây Tạng, vân vân. Tức là mình dùng cái chữ nghiên cứu là nó trở thành tác phẩm nghiên cứu rồi, giới hạn đề tài đó bằng các cái cụm từ đi theo sau: hoặc Nam Tông, hoặc Bắc Tông, hoặc Nhất Thiết Hữu Bộ, hoặc nước Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Tức là trẻ nhỏ vào các trường phái hay là địa dư, ta sẽ có một nội dung với nội hàm hoàn toàn khác với những tác phẩm đã được công bố. Vấn đề 4, tránh dùng các từ như lược sử, bàn về, lạm bàn về, thử tìm hiểu, đôi nét về, sớ giải về, ngụ ngôn về, lề giải về, truyền thuyết về, tìm hiểu trong tựa đề của luận văn và luận án. Bởi vì những khái niệm đó cho thấy cái kiến thức sơ khởi, nền tảng thôi, chứ không phải là kiến thức khảo cứu chuyên sâu. Mà luận văn luận án là phải đeo đầu sâu, chẻ nhỏ một vấn đề thành chi tiết như là dây mơ rễ má của một gốc rễ lớn vậy. Ví dụ 1, lược sử Phật giáo của Nguyễn Minh Tiến. Đây có thể đổi lại thành là nguồn gốc đạo Phật tại Việt Nam. Nó là một cái phạm vi nghiên cứu hẹp ở tại Việt Nam thôi, không nói chung gì mà Phật giáo quá rộng, bao gồm nhiều trường phái, nhiều châu lục. Hoặc nghiên cứu thời đại Phật giáo phát triển tại Ấn Độ, đó là một phần của lịch sử. Ví dụ 2, bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân do Hòa Thượng Thích Chân Thiện viết, một tác phẩm rất ăn khách vào trong cái bối cảnh mà Tây Du Ký được chiếu rộng rãi trên các phương tiện truyền hình ở tại Việt Nam. Thì đây là cái cách thảo luận về nó thôi. Người ta có thể đổi lại là triết lý Phật giáo qua Tây Du Ký, thì nó trở thành là một đề tài nghiên cứu. Ví dụ 3, thử tìm hiểu lễ phục và quốc phục của ta do Quỳnh Hải Phong biên soạn. Trong nghiên cứu á, nghiên cứu nghiêm túc còn chưa ăn chung gì, huống hồ là thử tìm hiểu. Tìm hiểu nghiêm túc từ năm này qua tháng nọ, đôi lúc còn chưa hết được vấn đề. Ta có thể đổi lại thành tựa đề sau đây: nghiên cứu về lễ phục Việt Nam. Thì lễ phục và quốc phục nó cũng là một phần thôi, nó có thể liên hệ với nhau. Và mình muốn nói rộng thêm là nghiên cứu về lễ phục và quốc phục Việt Nam. Còn cái niệm của ta đây là quá chung chung, ta là của ai, nước nào, lệ thuộc vào tính tác giả. Ví dụ 4, đôi nét về phong cách tượng Phật, phong cách tượng Phật giáo Việt của tác giả Lan Phương. Ta có thể đổi lại bản chất tượng Phật Việt Nam, hay là mỹ thuật, nghiên cứu về mỹ thuật Phật giáo Việt Nam, thì khái niệm nó rõ ràng hơn, nó ra phong cách nghiên cứu hơn. Ví dụ 5, sớ giải Kinh Hoa Nghiêm của Đại sư Pháp Tạng. Có thể đổi lại thành tựa đề: nghiên cứu sớ giải Kinh Hoa Nghiêm. Hoặc biên tập phân tích về sớ giải Kinh Hoa Nghiêm. Đổi cái phần từ dẫn nhập, ta sẽ có một tựa đề tác phẩm nghiên cứu. Ví dụ 6, Thắng Pháp Tập Yếu Luận 2. Hậu Sớ Giải của tác giả Khải Minh. Có thể đổi lại thành nghiên cứu các bản sớ giải về Thắng Pháp Tập Yếu Luận Hậu sớ giải tức là những sớ giải mới nhất, sau cùng nhất. Ví dụ 7, ngụ ngôn về muôn loài trong kinh Phật của Thanh Nhàn và Kiên Văn có thể được đổi thành triết lý ngụ ngôn trong dân học Pali hay triết lý ngụ ngôn trong dân học Phật giáo, và là phân tích ngụ ngôn trong dân học Phật giáo. Ví dụ 8, lời dạy của Đức Phật về thành tựu trong gia đình, nơi công sở, ngoài xã hội, lượng thượng dài dòng của tác giả Basna Goda Rahula do Diệu Liên và Diệu Ngộ dịch, có thể đổi lại thành tựu đề sau đây: nghiên cứu ứng dụng kinh Phật trong cuộc sống. Cái điểm trong cuộc sống đó bao gồm gia đình, xã hội, công sở, không cần phải liệt ra một cách chi tiết. Các cái cụm từ chi tiết đó có thể được phân tích trong từng chương của tác phẩm thì chấp nhận được. Ví dụ 9, truyền thuyết về Quan Thế Âm của Chu Nhạc Trai do Thế Anh dịch, có thể đổi lại thành tựa đề: nghiên cứu về khái niệm Quan Thế Âm, hoặc nghiên cứu về học thuyết Quan Thế Âm trong Phật giáo Đại thừa Trung Quốc, hay triết lý Quan Thế Âm trong dân học Việt Nam. Thì ta sẽ có những cái phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu hoàn toàn khác. Ví dụ 10, tìm hiểu đạo Phật của Hòa thượng Rahula do đi trưởng Thích Nữ Trí Hải dịch, có thể đổi lại thành bản chất của đạo Phật hay là bản chất triết lý Phật giáo. Đây là chúng ta nhấn mạnh đến việc khảo cứu phân tích về những vấn đề Phật học. Vấn đề 5, không dùng các phụ đề hoặc giải thích trong tựa đề luận văn, luận án. Ví dụ 1, kinh Ngọc gạch ngang, kinh Kim Cương gạch ngang, Qua Suối Mây Hồng của tác giả Phạm Thiên Thư. Điều này đang nói về một tác phẩm văn học à. Muốn dùng lượng thượng dày dòng giải thích sao cũng được, nhưng mà luận án luận văn là chánh. Đổi tựa đề ta có như sau: khảo cứu về văn bản học kinh Kim Cương, hay là khảo cứu về các bản dịch kinh Kim Cương. Nếu muốn đề tài hẹp, ta thêm tại Việt Nam, hay tại Trung Quốc, hay là tại châu Á, tùy theo phạm vi nghiên cứu đề tài. Ví dụ 2, Đức Phật trong ba lô gạch ngang, giải đáp thắc mắc của giới trẻ trong thế kỷ 21 của tác giả Daisaku Ikeda do Nguyễn Thanh Huyền dịch. Đây là tác phẩm ăn khách dành cho những người đang tìm hiểu đạo Phật, nhất là du lịch ba lô. Đây đó, ta dùng một từ rất ấn tượng, tạo tính kích thích tò mò, nhưng trong đề tài luận văn luận án là tránh và không nên. Đổi lại là có như sau: khảo cứu về lời Phật dạy cho giới trẻ, hay nghiên cứu, hay hoặc là phân tích, hoặc là bản chất lời Phật dạy cho giới trẻ. Tựa nó rất là khô khan, nhưng nó buộc phải thế. Ví dụ 3, thiền Phật giáo gạch ngang, cẩm nang hướng dẫn thiền định nuôi dưỡng từ tâm của tác giả Paramananda do Phạm Như Lan và Kiên Văn dịch. Kiến Văn dịch. Đổi lại trong nghiên cứu, ta có tựa đề như sau: khái niệm thiền trong Phật giáo, hoặc bản chất thiền Phật giáo. Vấn đề 6, tựa đề luận văn không nên bắt đầu bằng những dấu hỏi hoặc là chứa đựng những từ có dấu hỏi cụ thể hay ngấm ngầm. Ví dụ một, làm sao thực hành giáo lý của Đức Phật, dấu chấm hỏi, của Hòa Thượng Dhammananda. Đây là cách chúng ta viết tựa đề một quyển sách hay là một bài viết. Trong nghiên cứu ta có thể đổi là như sau: nghiên cứu về ứng dụng Phật Pháp trong trị liệu. Đây chúng ta đang giới hạn cái ứng dụng đó là trị liệu y khoa, trị liệu thân, trị liệu tâm. Còn nếu chúng ta muốn khảo sát hẹp đề tài này lại, chúng ta có thể giữ nguyên cụm từ đó và thêm với bằng sau: nghiên cứu về ứng dụng Phật Pháp trong trị liệu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Như vậy là những khảo cứu nào ở các bệnh viện khác là không nên đề cập vào, thỉnh thoảng nếu cần là so sánh đối chiếu thôi. Ví dụ hai, quẳng gánh lo đi và vui sống, của tác giả Dale Carnegie, do Nguyễn Hiến Lê dịch, từ tác phẩm How to Stop Worrying and Start Living. Tựa đề này hấp dẫn về tâm lý học ứng dụng, một trong những quyển sách học làm người đắt khách. Đổi lại trong nghiên cứu như sau: bản chất của lo âu trong tâm lý học Phật giáo, hoặc nghiên cứu lo âu trong triết học tâm của Đạo Phật. Nếu phạm vi nghiên cứu của ta là bao gồm văn học Pali, văn học A Hàm, văn học Đại Thừa, hoặc khái niệm lo âu trong A Tỳ Đạt Ma, hoặc khái niệm lo âu trong văn học sớ giải A Tỳ Lạt Ma. Chứ là chúng ta chỉ nghiên cứu về các nhà sớ giải có liên hệ đến khái niệm lo âu thôi, chứ không nói về cái phần chánh kinh hay là phần văn học sớ giải của các tác giả thời Đức Phật. Ví dụ ba, thế nào là Phật tử, của tác giả John Sa Châm Giang Khi Einstein, do Trần Tuấn Mẫn và Nguyễn Thị Tú Anh dịch. Tựa đề mặc dù không hấp dẫn lắm nhưng có thể chấp nhận đối với một tác phẩm là một quyển sách. Đổi lại trong nghiên cứu ta có như sau: khái niệm Phật tử trong văn học Pali. Tương tự ta thay đổi cái cụm sau: khái niệm Phật tử trong Phật giáo Đại Thừa. Ta sẽ có một nội dung, một phạm vi nghiên cứu hoàn toàn khác. Vấn đề 7, không dùng ẩn dụ và hình tượng trong tựa đề luận văn và luận án, hay là trong tác phẩm văn học, hay là tác phẩm một quyển sách có thể tạo thành sự hấp dẫn, cuốn hút. Nhưng trong nghiên cứu là điều tối kỵ. Khảo sát ví dụ 1, sen nở trời phương ngoại của thiền sư Nhất Hạnh. Ở đây thiền sư đang dùng ẩn dụ sen nở và ẩn dụ trời phương ngoại. Sen nở thay thế cho kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và ẩn dụ cho một cái trường phái Phật giáo mới đang nở ở nước ngoài. Trời phương ngoại đây là nước ngoài đối với Việt Nam, và cũng có thể hiểu là phương Tây. Thuộc cho chữ đó được hiểu như là một trường phái đạo Phật mới tại phương Tây, phương pháp thực tập mới tại phương Tây. Nhưng mà trên thực tế đây là tác phẩm phân tích về kinh Pháp Hoa. Tựa đề đổi lại như sau: nghiên cứu về kinh Pháp Hoa tại phương Tây. Chúng ta đang khảo cứu về lịch sử văn bản học của bản kinh này. Nếu dụng ý của chúng ta là thế, và ta có thể đổi lại tựa đề lịch sử kinh Pháp Hoa tại phương Tây, hay là kinh Pháp Hoa trong bối cảnh triết học phương Tây. Mà dù đây không có chữ nghiên cứu, bản chất, khái niệm, văn bản hay là khảo cứu sử, chúng ta vẫn thấy nó thể hiện lên cái chiều hướng phân tích trong tựa đề này. Ví dụ hai, trái tim của Bụt, hình ảnh trái tim rất ấn tượng, như là một hình ảnh văn học, như là một ẩn dụ rất hấp dẫn của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đó là hai thành tựu đề nghiên cứu ta có như sau: nghiên cứu về bản chất đạo Phật, hoặc ta có khảo cứu bản chất đạo Phật. Vấn đề 8, không nên thể hiện các kết quả nghiên cứu trong tựa đề luận danh và luận án. Điều này rất dễ hiểu, vì nghiên cứu là bắt đầu đi lên trên đó và phân tích nó một cách khách quan, không phân định điều mình nói là đúng, những điều đã được công bố khám phá của các tác giả khác là sai hay có giới hạn, mà đang để một cái sự mở cửa, sự rộng mở chưa kết thúc. Và bản chất nghiên cứu vừa là thế, vừa thể hiện tính nghiêm túc, vừa thể hiện tính khách quan. Khảo sát từ đề tác phẩm sau đây: tọa thiền gạch ngang giải phóng căng thẳng và khai thác tư duy. Ngữ động từ giải phóng căng thẳng là một kết quả của nghiên cứu, khai thác tư duy là một ứng dụng của nghiên cứu. Tác phẩm này của tác giả Paul Roland do Kiến Văn và Thuần Ngọc Yến dịch. Trong tựa đề nghiên cứu ta có thể đọc lại như sau: bản chất của trị liệu trong tọa thiền. Trị liệu đó có thể giải phóng căng thẳng, phát minh sáng kiến sáng tạo, trị các bệnh giai đoạn cuối, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng giá trị tâm linh, vân vân. Nó có thể nhiều thứ khác nữa. Còn khi mình để cái nội dung và kết quả nghiên cứu vào trong tựa đề, chúng ta đang giới hạn và làm cho cái đóng góp và cống hiến của chúng ta trở nên rất là hẹp, làm mất đi sự hấp dẫn và là điều nên tránh. Ví dụ hai, an lạc từng bước chân của thiền sư Dứt Hạnh đang nói về cái tác dụng trị liệu của thiền hành hay là chánh niệm ở trong đi đứng nằm ngồi. Trong nghiên cứu ta có thể đổi lại như sau: nghiên cứu về thiền hành, hoặc bản chất của thiền hành, hoặc khái niệm thiền hành trong Phật giáo Trung Quốc hay Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tây Tạng, hoặc rộng hơn là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nam Tông. Tám điều cấm kỵ trong cách đặt đề tài vừa nêu là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và cũng dựa vào cái cấu trúc này, ta có thể đảo ngược lại từ tựa đề của một luận văn luận án khi xuất bản thành sách, đừng để y nguyên vì nó rất là khô khan, kém hấp dẫn, thiếu sự thu hút. Cho nên ta phải đổi lại bằng những từ ẩn dụ, rồi bóng bẩy, nội dung, giá trị để thu hút giới độc giả đến với tác phẩm của mình. Cho nên giữa nội dung của một luận văn luận án viết qua tựa đề có thể được thay đổi theo cái sự thay đổi tựa đề. Còn nếu mình muốn giữ nguyên toàn bộ nội dung thì ta có thể thay đổi cái tựa đề nó nhẹ bớt đi bằng cách là bỏ những cái từ mang chất nghiên cứu, như là nghiên cứu, rồi bản chất, khái niệm, học thuyết, phân tích, hay là khảo cứu văn bản học, khảo cứu lịch sử, về, của, vân vân. Bỏ hết những cái cụm từ đó thì ta có một tác phẩm được xem là sách bình thường. Thông thường sau khi trình bày và bảo vệ thành công một luận văn hay luận án, trên nguyên tắc tác phẩm đó được xem là sở hữu trí tuệ của tác giả, tức là sinh viên hay là nghiên cứu sinh, nhưng lại là thuộc về tác quyền của trường đại học nơi mà mình trình và nộp luận án. Do đó theo quy định, các luận văn và luận án tốt nghiệp nếu muốn được xuất bản, sinh viên và nghiên cứu sinh buộc phải tuân thủ theo yêu cầu, đó là xin phép nhà trường. Nhà trường cho phép bằng văn bản ta mới được xuất bản, bằng không việc làm đó là trái pháp luật, trái với đạo đức nghiên cứu. Lý do là các nhà trường muốn giữ cái uy tín của trường mình, danh tiếng của trường mình có. Trong quá trình chấm và phản biện luận văn, luận án, có thể các tác giả, các nhà phát biện, giáo sư hướng dẫn và các giáo sư chấm hầu như là không phát hiện ra sự sao chép hay là ăn cắp ý tưởng, lấy lại nội dung của một tác phẩm nào đó đã được xuất bản, hoặc một đề tài nghiên cứu của một chương trình học tại một trường đại học nào đó. Cho nên việc công bố mà không được cho phép bằng văn bản thỉnh thoảng có thể dẫn đến những tình trạng đó, là làm cho cả người công bố và nhà trường bị mang tiếng không nên. Đó là những chuyện mà nó rất là không cần thiết mà lại ảnh hưởng xấu. Khi xuất phẩm, khi xuất bản một luận văn hay luận án thì trong lời giới thiệu đó nó có thể có hai cách để chúng ta nói. Nếu nó hoàn toàn không có một sự biên tập mới, thêm thắt mới, điều chỉnh mới, thì ta ghi rõ đây là tác phẩm trình luận án tiến sĩ hay thạc sĩ của tôi tại khoa gì, trường đại học nào, năm nào, như một đánh dấu của một đề tài nghiên cứu học thuật chính quy. Và do vậy nó được quyền khô khan, có nhiều trích dẫn mà đối tượng độc giả bình thường là không cần đến. Nó đánh dấu một cái giai đoạn nghiên cứu của một cá nhân nào đó. Còn nếu như nó có những cái biên tập thêm vào một chút xíu, thay đổi một cái gì đó, thì ta có thể nói đây là tác phẩm phát triển thêm từ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của tôi trình cho khoa nào, đại học nào, vào năm nào. Để cho thấy là sau khi tốt nghiệp, tác giả đó đã tiếp tục làm việc về nội dung mà mình đã từng ưu tư để bổ sung thêm những cái mới. Và nếu như được viết và xác định như vậy mà trước đó đã có những tác phẩm mới hơn, thì rõ ràng á, tác giả này là kém cập nhật những thông tin cần thiết, cần phải có. Đó là một điều mà cũng nên tránh. Cho nên xuất bản nguyên văn cái luận văn thường là nó tốt hơn. Bởi vì ta trình cái luận văn đó, luận án đó cách đây là 30 năm, rồi đến bây giờ mình mới bắt đầu xuất bản, đó là chuyện thường đó, vì sự cẩn trọng, vì chưa hài lòng. Chẳng hạn luận án tiến sĩ của giáo sư Lê Minh Thác, Triết học của Thế Thân, được trình và bảo vệ thành công vào năm 1974, chứ là 72. Nhưng mà cho đến như là năm 2007-2008 mới xuất bản nguyên văn, trải qua đến mấy chục năm mới công bố. Trong nghiên cứu không có gì phải vội vã, phòng hờ là ta đặt ra giả thuyết sai, phân tích sai, lý giải sai, cho nên cứ nghiền ngẫm thêm. Và sau quá trình nghiền ngẫm mình thấy là cũng không có gì mới hơn, hay hơn, chuẩn xác hơn so với những gì mà mình đã trình bày cho luận văn lúc đó xuất bản vẫn chưa muộn. Đó là những cẩn trọng rất cần thiết. Việc điểm qua 8 điều nên tránh cho việc đặt tựa đề của luận văn, luận án để giúp cho chúng ta có cái nhìn bao quát. Và bây giờ là phần thứ hai, tức là phần đánh giá, góp ý về các cái tựa đề luận văn mà quý thầy quý sư cô thuộc khóa 1A hoặc có thể 1B đã làm, như đã được thông báo hồi sáng. Nếu có thì xin quý vị đưa lên trên đây, chúng tôi sẽ mời gọi chúng ta cùng tham gia phân tích nó và sửa lại làm sao cho nó mang tính cách là một luận văn. Không biết là ban cán sự có tập hợp được các cái tiêu đề, tựa đề của các bạn đồng học mình không ạ? Chưa ai làm hết à? Chậm thế. Chưa có ai có một cái tựa đề nào à? Nếu ai có thì Xuân Phong giơ lên đây. Mới có một cái thôi. Có một ni sinh đặt tựa đề của luận văn nghiên cứu như sau: nghiên cứu về triết lý giải thoát trong kinh Đại Niệm Xứ và mối tương quan của kinh với triết học. Xin quý thầy quý cô thử góp ý coi cái tựa đề này nó chuẩn chưa. Phần lớn lên cái nghĩa là chưa chuẩn. Vậy chưa chuẩn ở chỗ nào? Xin điều chỉnh lại. Xin đọc lại: nghiên cứu về triết lý giải thoát trong kinh Đại Niệm Xứ và mối tương quan của kinh với triết học. Có mấy thầy nói là triết học gì, triết học nào, của ai? Vậy đó, đây là một sự bỏ ngỏ, nó bị thiếu chi tiết để giới hạn phạm vi nghiên cứu, đào sâu vào phạm vi đó, nhưng mà nói một cách quá mông lung, nói quá chung chung là không đạt yêu cầu. Như vậy tựa đề này có thể đổi là như sau: nghiên cứu về triết lý giải thoát trong kinh Đại Niệm Xứ, như là đủ à. Còn so sánh đối chiếu nó với cái nền triết học nào đó thì chúng ta có thể đưa ra trong chương. Còn nếu như dụng ý của tác giả là so sánh cái kinh Đại Niệm Xứ này với khái niệm với kinh của Trang Tử là kinh gì quên này, Nam Hoa Kinh chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta có thể sửa lại tựa đề như sau: nghiên cứu về triết lý giải thoát trong kinh Đại Niệm Xứ và kinh Nam Hoa của Trang Tử. Chúng ta ghi rõ như thế luôn. Như vậy đây chúng ta so sánh bản chất giải thoát trong kinh Đại Niệm Xứ và bản chất giải thoát trong kinh Nam Hoa. So sánh từng khái niệm một, từng nội dung một. Đại Niệm Xứ trình bày như thế nào, kinh Nam Hoa trình bày thế nào, giống và khác nhau ra làm sao, thì chúng ta chia chích nhỏ ra trong từng chương. Còn nếu như trong nội dung của kinh Đại Niệm Xứ không có chữ triết lý, không có nội dung triết lý mà mình để ra như vậy thì nó trở thành là dư thừa. Cho nên tựa đề này có thể đổi lại đơn giản như sau: nghiên cứu về giải thoát trong kinh Đại Niệm Xứ là đủ rồi, hoặc khái niệm giải thoát trong kinh Đại Niệm Xứ. Là lúc mình dùng cái tiêu đề nó quá to, quá lớn, quá hấp dẫn mà nội dung nó không đạt được á, là giống như treo đầu heo bắt thịt chó, là tự mình làm khó dễ mình thôi. Vì đó phải tránh những cái tựa đề mà nội dung nó không thể nào móc ra được. Nói một cách khác là tựa đề và nội dung nghiên cứu phải ăn khớp với nhau là một, nó giống như lục đối là chăn chát với nhau, cái tựa như thế nào nội dung nó phải ăn khớp vậy. Còn trong một tác phẩm, nhiều khi người ta lấy tựa đề của một chương làm tựa đề một quyển sách cũng không ai nói gì. Được quyền sai, được quyền trật, nhưng mà cũng không sao, vì là sách mà, không phải là tác phẩm nghiên cứu. Một ni sinh khác đưa ra đề tài sau đây: nghiên cứu về tính nhân bản trong kinh Tạng Nguyên Thủy. Như vậy là tính nhân bản trong kinh Nguyên Thủy thì có thể là một đề tài hẹp. Kinh Nguyên Thủy này thì tương đối là rộng, sẽ bao gồm kinh Tạng Pali và Nhất Thiết Hữu Ổ. Tại vì trong vòng mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, khoảng 300 năm thì các kinh đó đều được gọi là kinh Nguyên Thủy hết, chứ không nhất thiết là kinh Tạng Pali không, mà có thể bao gồm kinh A Hàm và một số kinh của Nhất Thiết Hữu Bộ. Nếu thật sự trong quá trình nghiên cứu chúng ta bao gồm các tác phẩm kinh điển đó, chứ còn nếu như tựa đề như thế này mà cho thực tế thì chỉ dựa vào trong kinh Trung Bộ không, thì đó là cái cách ăn gian, không thắng được người chấm. Một đề tài khác: tính nhân bản của Đức Phật lịch sử trong kinh Tạng Pali. Cái tựa này nghe nó kêu quá nhưng mà không hay. Nhân bản của Đức Phật lịch sử là nhân bản gì? Cái khái niệm nhân bản, học thức nhân bản của Đức Phật thì được, chứ không cần nói là Đức Phật lịch sử. Đức Phật là chỉ có một thôi. Chừng nào chúng ta đang nói về Đức Phật tôn giáo, Đức Phật lịch sử khác nhau thì chúng ta mới dùng khái niệm là Đức Phật lịch sử. Còn đang nói cái này chính là gì? Tính nhân bản. Tính nhân bản đó là chỉ có của Đức Phật Thích Ca thôi, chứ đâu có Đức Phật tôn giáo nào nữa đâu, đúng không ạ? Cho nên bỏ đi chữ lịch sử. Tính nhân bản của Đức Phật thì nó lại không hay. Tính nhân bản trong đạo Phật gì đó thì được. Nhân bản của Đức Phật thì nó quá quá hẹp, nó không cần thiết, cho nên ta có thể đổi lại học thuyết nhân bản trong kinh Tạng Nikaya thì được. Và từ đây đó có thể thay đổi như là khái niệm nhân bản, bản chất nhân bản, hay là vấn đề nhân bản, vân vân. Bây giờ ta thử khảo cứu một số tựa đề của một số thầy vừa đưa lên. Đề tài: nghiên cứu về sự cầu nguyện và ước nguyện trong kinh Tạng Nikaya. Quý thầy quý cô nào có ý kiến không? Tựa đề đó chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Có người nói rồi, có người nói chưa? Ai nói chưa giơ tay lên. Mời thầy nhận xét. Theo thầy vừa nhận xét đó là đề tài này quá rộng, không có cô động. Thực ra đề tài này là đề tài hẹp chứ không có rộng, nhưng mà nó trùng từ. Cầu nguyện với ước nguyện là một thôi, liệt ra hai làm gì? Dư thừa. Và đó là nghiên cứu về sự ước nguyện trong kinh Tạng Pali. Trong ước nguyện nó có cầu nguyện, và trong cầu nguyện có ước nguyện, tùy theo cái cách mình xem cái nào là cái nội hàm lớn và cái bị bao trùm bởi, rồi ta chọn cái nội hàm lớn thôi. Thì cái nào được bao trùm, được đính kèm theo là tự động nó được đề cập rồi, không cần phải liệt ra. Cả hai, khi mà đề cập cái mẹ thì không nói đến cái con nữa, khi đề cập đến cái cha thì không nói đến cái con trai nữa, bởi vì trong đó nó đã bao gồm mà. Vậy đó, tựa đề này có thể thay đổi lại: nghiên cứu về ước nguyện trong kinh Tạng Pali, hoặc là khái niệm cầu nguyện trong kinh điển Pali, hay là bản chất của cầu nguyện trong kinh Pali. Tức là làm gì làm, chỉ tìm ra những cái câu nào, đoạn nào, kinh nào có nói đến cầu nguyện thôi. Đây là một đề tài cực kỳ khó, vì phần lớn các kinh không đề cập đến cầu nguyện. Cầu nguyện là cái phản ứng tâm lý, thói quen thôi, nó có pha một chút mê tín nhiều hơn là những cái thật. Tuy nhiên là nếu chúng ta khai thác ở trong Jataka, thiên cung sự, ngã quý sự, thì nó có thể có dãy đầy. Do đó hai gì nói trong kinh Tạng Pali vốn ta không thể tìm được trong kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, không tìm được nhiều lắm. Lúc đó chúng ta có thể giới hạn hẹp lại khái niệm cầu nguyện trong tiểu bộ kinh, hoặc là muốn nhấn mạnh hơn, khái niệm cầu nguyện trong thiên cung sự và ngã quý sự. Vốn có thể ta móc ra được các cái ngữ cảnh đó để phân tích bản chất của cầu nguyện đó khác với tôn giáo như thế nào, khác với nhất thành giáo, đa thành giáo ra sao, để thể hiện được cái đặc điểm của cầu nguyện trong đạo Phật. Còn nếu như mình để trong kinh Tạng Pali mà suốt quá trình nghiên cứu chỉ trích dẫn ra được một vài bài kinh ở trong tiểu bộ, thì tựa đề đó là không thích hợp về nội dung. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Một đề tài khác: nghiên cứu về Phật giáo Đại Thừa ở Việt Nam. Đây là một đề tài hẹp. Và cái gì hẹp, cái đó khó. Phật giáo Đại Thừa chung, nó bao gồm có kinh điển, bao gồm có luật tạng, đó là luật Bồ Tát, giới Bồ Tát. Còn Phật giáo Đại Thừa ở Việt Nam, thì ta phải chứng minh được các học thuyết Đại Thừa đó của nhân vật nào. Có thể bao gồm các triết gia Phật giáo Việt Nam, mà nếu như mình để tựa đề này mà mình không móc ra được một nhân vật nào của Việt Nam có học thuyết tương đương với Phật giáo Đại Thừa, mới hơn, hấp dẫn hơn, lạ hơn, hoặc là ngang bằng, thì cái đề tài này là bị knock out. Tại vì đưa ra thì hấp dẫn nhưng mà tìm ra không có, phân tích hoài cũng không ra. Môi móc về dân bản học của Phật giáo Việt Nam hầu như chúng ta chỉ có một vài bài thơ một vài điếu văn, xin lỗi, một vài văn bia, rồi một bài tác phẩm. Cho nên đây là một đề tài mà việc đào sâu vào nó là khó ăn. Cho nên thấy hấp dẫn nhưng mà làm xong 5 năm sau chưa có thành quả. Nên lưu tâm. Đề khai khác: sự bình đẳng quá độ của Đức Phật trong kinh Tạng Nikaya. Xin quý thầy quý cô có ý kiến. Đề tài này chuẩn không? Đây là nó rơi vào cái lỗi đầu tiên là quá chung chung. Chúng ta có thể đổi lại: phương pháp độ sinh của Đức Phật trong kinh Tạng Pali. Độ sinh trong đó nó có nội dung một là độ sinh bình đẳng, độ sinh theo căn cơ, độ sinh theo thời điểm, độ sinh bằng tha tâm thông, độ sinh bằng trích dẫn các kinh nghiệm quá khứ của bản thân, độ sinh bằng giáo hóa thần thông, v.v. Chứ còn mình đưa ra cái nội dung là giáo hóa bình đẳng, đó là một nội dung rất hẹp, và do đó ta khó lòng mà hoàn tất được cái đề tài này. Do đó phải thật sự đắn đo suy nghĩ coi cái dữ liệu mà mình có đáp ứng được cái đề tài mình làm không, bằng không là nên đổi đề tài khác. Một đề tài khác: ảnh hưởng của đạo Phật trong chuyện cổ tích Việt Nam. Xin quý thầy quý cô cho ý kiến. Nhiều người nói là hay, hay sao? Hay sao? Ai có thể chia sẻ, giơ tay lên. Quả thật đây là một đề tài mới, đề tài hay. Do đó quý thầy cần phải đào sâu, quý sư cô cần phải suy luận để móc ra. Và đây chỉ là chuyện cổ tích Việt Nam thôi nha, một đề tài rất hẹp. Nếu quý thầy cô nào để đề tài này mà nói trong thơ ca là trật đề, lạc đề, chỉ giới hạn trong chuyện cổ tích thôi, chứ không được chuyện hiện đại, chuyện trung đại. Và các đề tài hẹp đó là những đề tài rất hấp dẫn vì ít đụng hàng, cho nên khả năng khám phá đóng góp là rất rất có khả năng cao. Do đó đề tài này đáng được khích lệ làm. Một đề tài khác: nghiên cứu và so sánh thiền tứ niệm xứ của Phật giáo và thiền yoga của Ấn Độ giáo. Tựa đề này chuẩn không? Phật lớn nói không. Xin đề nghị chỉnh sửa đề tài. Ai xung phong? Có ai xung phong không? Đề tài này đổi lại như thế nào là chuẩn? Mời bà sư cô đứng lên, nói lớn lên. Có ai có ý kiến đổi đề tài này lại không? Xin lặp lại: nghiên cứu và so sánh thiền tứ niệm xứ của Phật giáo và thiền yoga của Ấn Độ giáo. Chuẩn không? Đầu tiên là chuẩn không? Không. Như vậy đổi thế nào lại là chuẩn? Bỏ gì? Có người nói là bỏ nghiên cứu hoặc là bỏ so sánh. Như vậy ta thử dựa vào hai cái góp ý đó, ta có tựa đề như sau: nghiên cứu về thiền tứ niệm xứ của Phật giáo và thiền yoga của Ấn Độ giáo. Đề tài này đạt yêu cầu. Bây giờ nếu ta bỏ chữ nghiên cứu, so sánh thiền tứ niệm xứ và thiền yoga của Ấn Độ giáo cũng bị hệt dạy. Như vậy nghiên cứu và so sánh là dư thừa. Hoặc dùng nghiên cứu hoặc dùng so sánh, không nên dùng cả hai. Trong nghiên cứu nếu có hai cái tăng ngữ nghĩa là đã so sánh rồi. Trong chữ so sánh đã nội hàm nghiên cứu rồi, cho nên dùng một trong hai chứ không dùng cả hai. Vậy do đó đề tài này là đề tài khó. Bởi vì tứ niệm xứ gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Còn yoga cái kia là mấy chục cái động tác. Và cái thiền của những động tác đó là cái gì? Rất nhiều người đã chơi chữ ăn gian vì hiện nay ta thấy thiền hấp dẫn quá, thu hút quá, có giá trị quá, cho nên bản chất của yoga không phải là thiền, nhưng mà ta ăn gian ta đã là thiền yoga. Ai làm theo cái này là bị vướng bẫy, so sánh không tương xứng. Một bên là thiền, một bên là tập luyện thể thao, làm sao ăn khớp được? Đó là điều phải lưu ý. Một đề tài khác, nghiên cứu tinh thần trọng pháp và trọng luật của Phật giáo. Nghe cái tựa đề sao mà nó quê quê, nó chẳng ra nghiên cứu gì hết á. Nó là nghiên cứu mà không ra nghiên cứu. Ai có thể đổi tựa đề này lại thành một tựa đề thích hợp với luận văn? Xin lặp lại: nghiên cứu tinh thần trọng pháp và trọng luật của Phật giáo. Như vậy chỉ có Phật giáo mới có trọng pháp trọng luật à? Thực ra trọng á, nó liên hệ đến một chủ thể. Ai trọng, ai phá, ai giữ. Chứ còn cái tinh thần trọng pháp trọng luật trong Phật giáo thì nghe nói chung chung nó không ra một đề tài nghiên cứu. Ta có thể đổi lại nghe hấp dẫn hơn: khái niệm pháp quyền và bản chất luật trong đạo Phật thì nghe nó hấp dẫn. Thì trọng pháp tức là pháp quyền, nếu mình muốn nói pháp thì có nghĩa pháp luật nhà nước. Còn mà trọng pháp là trọng kinh điển á, hay trọng giáo pháp á, thì lúc đó ta đổi lại một khái niệm hoàn toàn mới: tín ngưỡng về giáo pháp trong đạo Phật. Ta xem nó như là một yếu tố tâm linh, ví dụ như là pháp bảo. Nếu mình muốn nói khái niệm trọng pháp đây là tôn kính pháp bảo, thờ pháp bảo, đọc pháp bảo, lại pháp bảo và đội pháp bảo lên như là chiếc thuyền. Nếu như mình muốn nhấn mạnh đến góc độ đó thì khái niệm này có thể chấp nhận được. Mời thầy Tề Minh. Như vậy là lạc đề. Nếu muốn nói về ngài A Nan và Ca Diếp thì phải nói một cách cụ thể hơn. Tại vì trong đề tài luận văn á, không thể nói ám chỉ, phải nói cụ thể. Một là một, hai là hai, A là A, B là B, chứ không nói ám chỉ. Quan điểm luật của ngài A Nan và Ca Diếp, hay là nghiên cứu về quan điểm luật của ngài A Nan và Ca Diếp. Tức là vì ngài A Nan thì tôn trọng kinh, ngài Ca Diếp thì tôn trọng luật. Quan điểm tôn trọng là không thêm một chữ, không bớt một câu, hay là được quyền gia giảm theo tinh thần Phật dạy, tùy theo bối cảnh văn hóa và sự phát triển của đạo Phật thì chúng ta có thể đưa ra. Nhưng mà nếu là thế thì đề tài này cực kỳ khó, bởi vì chúng ta chỉ tìm được một hai câu về cái bối cảnh đó thôi. Nó có thể thích hợp với một cái đề tài nghiên cứu, tức là một bài viết ở trong lớp 10 trang thì có thể được. Nhưng mà nếu để làm ra một cái luận văn 100 trang A4 là móc hoài không ra, làm hoài không xong, nghiền ngẫm hoài mà không nát. Đó lưu ý. Đề tài khác, nghiên cứu về các ảnh dụ trong kinh Trung Bộ. Quý thầy quý cô cho ý kiến về đề tài này. Chuẩn không? Chuẩn. Như vậy người nào nêu ra có thể liệt ra 108 ảnh dụ trong kinh Trung Bộ. Con số nghe hấp dẫn lắm, thay vì nói chữ cát nó không ra con số biểu tượng. Thực ra thì nói 108 thì không nên dùng ở trong một luận văn nha. Sách thì được. Ví dụ đó, 108 ẩn dụ trong kinh Trung Bộ nghe hấp dẫn lắm, nghe văn học lắm. Nhưng mà trong nghiên cứu là bản chất các ẩn dụ trong kinh Trung Bộ, hay nghiên cứu các ẩn dụ trong kinh Trung Bộ là đủ rồi. Thì chúng ta có thể phân loại các ẩn dụ đó theo nhóm, theo bản chất, theo nội dung, theo triết lý, theo những cái hệ thống giải mã hay là dân gian gì đó thì cũng được. Thì bỏ một cái như vậy có thể trở thành một chương. Một đề tài khác, nghiên cứu các ảnh dụ trong kinh Pháp Cú. Đây là một đề tài khá hẹp, Vì trong kinh Pháp Cú thì có khoảng chừng 20-30 cái ảnh dụ thôi, viết thành một cái luận văn 100 trang là chua hay khó. Do đó đừng nên giới hạn quá mức đến độ là ta không có dữ liệu để làm. Như vậy trong kinh Trung Bộ rộng hơn, vì kinh Trung Bộ gồm có 150 mấy kinh, 150 mấy kinh, 152 kinh, và mỗi một kinh đó, nó có thể có nhiều cái ảnh dụ khác nhau, hơn là trong kinh Pháp Cú chỉ có 423 câu kệ, mỗi câu kệ chỉ có 4-6 dòng, quá hẹp, nên tránh đề tài đó. Đề tài khác, bản thể luận trong kinh Tạng Pali và trước phái Vệ Đàn Đà, đề tài chuẩn không? Rất hấp dẫn nhưng mà rất khó làm, bởi vì đứng từ góc độ Phật học thuần túy đó thì không chấp nhận bản thể luận. Một số triết gia có thể dùng cái từ bản thể luận để ám chỉ cho một đạo Phật đặc biệt đứng từ góc độ bản thể. Ta có thể so sánh mượn khái niệm triết học hiện đại để làm cũng được, nhưng mà đề tài này đó thì rất khó. Trong kinh Tạng Pali đó mà tìm ra góc độ bản thể luận không phải là dễ, nhưng nếu bản thể luận trong kinh Đại Lạy Thừa thì dễ hơn, nó nhiều hơn. Đề tài khó này đáng được khích lệ. Một đề tài khác, nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1981-2011. Đề tài này được không? Được mà không được. Lý do tại sao? 1981-2011, lý do tại sao chọn 2011 không phải 2010-2012? Nó không có giai đoạn cụ thể. Nếu vậy thì chúng ta có thể đổi cái tựa đề lại: nghiên cứu Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1981 trở đi. Mình không cần phải giới hạn trong vòng 30 năm, mà nếu mà đưa ra 30 năm, trong đó nội dung mà không có 1910 là chặt, không có 2009 là chặt. Thế là mỗi năm chúng ta cũng phải đề cập hết. Còn nếu chúng ta giới hạn nó ở mức độ chung chung sau 1981 thì lúc đó đó chúng ta sẽ dễ nói hơn, không đi theo sự kiện niên đại, mà cứ sau 1981 bất cứ cái gì nó liên hệ đến là chúng ta có thể khảo cứu được. Do đó chúng ta có thể khảo cứu về Phật giáo, từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đổi thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng được. Lúc đó chúng ta thay nghiên cứu thêm về bản chất của Tịnh Độ Tông trong giai đoạn 81 cũng được, hay là thiền học ứng dụng sau 1981 cũng được, tại vì khái niệm Phật giáo Việt Nam là khái niệm lớn. Còn nếu như tăng ni nào muốn ám chỉ là Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau 1981 mà để tựa đề như thế này là không chuẩn. Khái niệm Phật giáo Việt Nam là quá lớn, nó bao gồm nhiều môn phái, nhiều thiền phái, nhiều tông phái, chứ không phải chỉ riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó phải đổi cái tựa đề tùy theo cái dụng ý của mình. Tựa đề khác, nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của Phật giáo Bình Thuận. Đây là đề tài chuyên sử, đề tài hẹp, có nhiều hứa hẹn đóng góp, nhưng mà nội dung nó có thể hấp dẫn mà có thể không hấp dẫn. Có thể thôi, có thể hấp dẫn mà có thể không hấp dẫn. Nếu mình tìm ra được cái đặc điểm của Phật giáo Bình Thuận hấp dẫn hơn Phật giáo Hồ Chí Minh hay Phật giáo Sài Gòn Gia Định, hấp dẫn hơn Phật giáo miền Bắc, hấp dẫn hơn Phật giáo Huế, thì cái đề tài này trở thành là một cái kho tàng đóng góp. Còn nếu như chỉ nói về nhân danh, địa danh, các ngôi chùa, kiến trúc thì đề tài nó quá thường. Nó có thể thích hợp với một quyển sách giới thiệu bao quát về Phật giáo Bình Thuận. Chứ còn mà đưa ra thành một cái đề tài luận văn á, thì đôi lúc cái tính gọi là thuyết phục về phương diện nghiên cứu của nó là hơi khó và khó đạt được yêu cầu. Đề tài khác, khái niệm giải thoát trong thiền tứ niệm xứ và Upanishad. Đề tài này là khó ăn, tứ niệm xứ hầu như không đề cập đến giải thoát nhiều, nó là phương pháp thực tập thôi, thân thọ tâm pháp thôi. Còn giải thoát thì phải chọn bài kinh Bát Giải Thoát hay là gì đó thì được, chứ còn nếu so sánh với Upanishad, một cái mảng gồm 108 tác phẩm và thậm chí hơn nếu bao gồm các Upanishad về sau, đang khi so sánh với một cái bài kinh tứ niệm xứ không, thì sự so sánh đó là không tương thích. Một cái là khổng lồ 108 tác phẩm, một cái chỉ có 30 trang. Do đó khi so sánh, chúng ta phải tránh những tình trạng khập khiễng như vừa nêu. Ta có thể đổi lại khái niệm giải thoát trong văn học Pali và Upanishad thì được. Và Upanishad này phải để số nhiều, tức là những kinh Upanishad gồm 108 chứ không phải chỉ có một bài kinh. Đề tài khác: nghiên cứu về tư tưởng giải thoát trong kinh Pháp Bảo Đàn, xin quý thầy cho ý kiến với cô phát biểu. Đề tài này chuẩn chưa? Lặp lại: nghiên cứu về tư tưởng giải thoát trong kinh Pháp Bảo Đàn, chuẩn không? Sao chưa có ai có ý kiến vậy? Chuẩn không? Chưa chuẩn thì giơ tay lên. Ai chưa chuẩn giơ tay lên. Nội dung thì có, mà cách diễn đạt á, thì nó trung lập từ. Cho nên ta có thể đổi lại như sau: khái niệm giải thoát trong kinh Pháp Bảo Đàn là đủ rồi, hoặc là tư tưởng giải thoát trong kinh Pháp Bảo Đàn, còn nghiên cứu về tư tưởng giải thoát thì nó thừa. Hay là học thuyết giải thoát trong kinh Pháp Bảo Đàn, bản chất giải thoát trong kinh Pháp Bảo Đàn thì được. Còn nghiên cứu về, còn thêm chữ tư tưởng nữa nó dư. Do đó hoặc là dùng nghiên cứu về khái niệm giải thoát, hoặc là tư tưởng giải thoát, chứ không nên dùng cả hai. Đây là một đề tài hấp dẫn, thể hiện về phương pháp tu vô niệm, vô tu, vô chứng của kinh Pháp Bảo Đàn. Một phương pháp mới do Lục Tổ Huệ Năng, được xem như là Phật sống của nước Trung Quốc, nổi niềm hãnh diện tự hào của người Trung Hoa. Đó là đề tài hấp dẫn, đề tài khó và có nhiều đóng góp. Đề tài khác: đạo đức của lãnh đạo trong Phật giáo. Phần lớn nghe cười. Đề tài này chuẩn không? Cái này nó không ra nghiên cứu một luận văn được. Mình đưa ra một cái quan điểm, mình phản ánh những điều được và không được về đạo đức của các nhà lãnh đạo. Cái này nó liên hệ đến hiện tại, nó khó chứng minh được lắm. Ta dựa vào cái đâu để chứng minh? Tại vì đời sống của các vị lãnh đạo đó có được viết thành sách chưa? Chưa. Có được phản ánh qua văn bản chưa? Chưa. Có được đề cập ở trong tất cả những ấn phẩm chưa? Chưa. Bây giờ mình đề cập nó như thế, nghiên cứu đó là võ đoán, không có bằng chứng, không thuyết phục, cho nên đề tài này không thích hợp. Mà đưa cái cảm tưởng của mình, cái nguyện vọng của mình, cái mong mỏi của mình thì được. Do đó ta có thể đổi từ đề này như sau: đề sống đạo đức của tu sĩ Phật giáo thời Nguyên Thủy thì được. Đề sống đạo đức của tu sĩ, hay là đề sống đạo đức của Thánh Tăng thời Đức Phật thì được. Còn nói các nhà lãnh đạo trong Phật giáo, lãnh đạo này thời điểm nào, giai đoạn nào, ở đâu, nó quá mông lung. Và tính văn bản của nó, những văn kiện để chúng ta dựa vào đó khảo cứu thì chưa có. Một đề tài khác: nghiên cứu về sự giải thoát của Phật giáo và Kỳ Na giáo. Đề tài này chuẩn chưa? Nội dung thì có, nhưng mà mô tả hơi lộng cộng. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng đó là sự so sánh, phải không? Ta có thể đổi lại nếu muốn dùng chữ nghiên cứu. Nghiên cứu về giải thoát, khỏi đề chữ sự nữa, thì giải thoát ở trong tiếng Việt đó, nó có thể được sử dụng như là một danh từ, có thể như là một động từ, bỏ chữ sự đi. Nghiên cứu về giải thoát trong đạo Phật và trong Kỳ Na giáo, bỏ chữ của, đó là chữ trong thì chuẩn hơn. Vì giải thoát không phải là sở hữu, mà nó được giới hạn trong phạm vi, phạm vi của một trường phái chứ không phải sở hữu của một trường phái. Và ta có thể đổi lại, so sánh học thuyết giải thoát trong đạo Phật và Kỳ Na giáo. Học thuyết đó có thể thay đổi lại là khái niệm. So sánh khái niệm giải thoát trong Phật giáo và Kỳ Na giáo. Đây, phân tích về bản chất của giải thoát trong đạo Phật và Kỳ Na giáo. Tùy theo cái cách mà phạm vi chúng ta muốn nhấn mạnh đến góc độ phân tích hay là chỉ so sánh về dân bản, thì chúng ta chọn cái tựa đề cho nó thích hợp với nội dung. Một đề tài khác, vấn đề bình đẳng trong đạo Phật đạt chuẩn chưa? Xin lặp lại, vấn đề bình đẳng trong đạo Phật, ai nói chưa là đúng, xin giải thích tại sao chưa đúng, chưa chuẩn. Bình đẳng trong Phật giáo là một nội dung lớn, tại vì nó có đến rất nhiều các chi tiết. Bình đẳng pháp luật, bình đẳng xã hội, bình đẳng giới, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, bình đẳng quả chứng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là dùng cái chữ vấn đề đó. Trong nghiên cứu luận văn và luận án, ta không dùng chữ vấn đề, ta phải dùng là khái niệm bình đẳng, hay là học thuyết bình đẳng, bản chất bình đẳng, triết lý bình đẳng trong Phật giáo thì được. Phật giáo đây có nghĩa là Phật giáo chung. Do đó đang khi phân tích chia sẻ, ta phải so sánh trong Nikaya và trong Đại Thừa, thì đề tài đó được xem là đề tài chuẩn. Một đề tài khác, nghiên cứu về các vấn đề siêu hình. Đây là đề tài quá mông lung, thiếu giới hạn, thiếu tập trung, do đó sẽ không bao giờ làm được. Siêu hình đó của ai? Đạo nào? Tác phẩm gì? Trong giai đoạn nào? Không có giới hạn. Mà đang khi chúng ta đang làm luận văn thạc sĩ Phật học, đề tài này được xem là bị lạc đề và không đạt yêu cầu, nên tránh. Cho nên ta phải gắn thêm các loại nội dung liên hệ đến Phật giáo. Ví dụ các nghiên cứu các vấn đề siêu hình học Phật giáo thì được. Nhưng mà đề tài nó quá rộng, siêu hình học nó gồm gần như là 90% học thuyết và đạo Phật rồi. Nhân quả, niết bàn, an lạc, phiền não, rồi thiền định, đều là những vấn đề siêu hình học hết. Cho nên một đề tài quá rộng thì không thể đem ra trở thành là một đề tài nghiên cứu. Do đó chúng ta giới hạn lại, chẳng hạn niết bàn, nghiên cứu niết bàn từ góc độ siêu hình học thì được, hay là nghiên cứu bản chất niết bàn từ góc độ tâm lý học, hay là nghiên cứu niết bàn từ góc độ văn bản học, hay là ngôn ngữ học. Ta chọn một khái niệm màu thuyết trong siêu hình học, chứ đừng chọn cái đề tài nó quá rộng. Đề tài quá rộng dành cho một quyển sách, dành cho một cua học thì được. Siêu hình học Phật giáo là một mảng lớn, có thể học dài trăm tiết vẫn chưa hết. Mà làm trong một đề tài luận văn thì không có những khám phá mới, không có những phát hiện mới. Đề tài khác, thiền phái Trúc Lâm, hai chấm, tư tưởng và lịch sử. Đề tài này chuẩn không? Có người nói không. Lý do tại sao không? Đề tài này quá chuẩn. Thì phải Trúc Lâm mặc dù không đính kèm theo trạng trừ đi, chữ đi chốn là Việt Nam, người ta vẫn hiểu đây là một trường phái của Việt Nam thôi. Không cần phải đề là thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, tại vì Trung Quốc có thiền phái Trúc Lâm đâu, có nước nào có thiền phái Trúc Lâm đâu. Cho nên khái niệm thiền phái Trúc Lâm là tốt rồi. Ở đây có hai chấm, tư tưởng và lịch sử. Cho nên là cái việc nghiên cứu này đào sâu vào hai vấn đề: bản chất lịch sử, tức là sự hình thành phát triển trải qua nhiều giai đoạn từ thời Trần, và những cái ảnh hưởng kéo theo trong thời Nguyễn và thời hiện đại, vân vân. Và tư tưởng trong quá trình lịch sử đó của trường phái này. Cho nên đề tài này là một đề chuẩn, hấp dẫn, có nhiều khám phá. Tuy nhiên nghiên cứu cũng rất là chua. Tức là mình làm sao chứng minh được cái sự liên tục của thiền phái Trúc Lâm trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ thứ 13 trở đi. Nếu mình không có tạo ra được cái tính tương tục đó, hoặc là giải thích một cách khiên cưỡng chúng ta sẽ bị lạc đà và bị đánh bại, khó có thể được chấp nhận. Ví dụ như một bản chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi nằm trong ban tư vấn của cái dự án đó trình cho UNESCO để mong thừa nhận một di sản ký ức của nhân loại. Thì những đóng góp của chúng tôi là rất khó tìm ra cái mối liên hệ giữa một bản kinh ở tại chùa Vĩnh Nghiêm với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tại vì bất cứ một cái gì nó đòi hỏi đến cái tính quy mô, cái tính truyền thống, cái tính tương tục, cái tính kế thừa và phát triển. Nối kết các sự kiện đó trong cái bối cảnh của lịch sử là một điều khó. Không khéo là một sự khiên cưỡng, một sự áp đặt thôi. Sau này trình lần đầu tiên ở Ba Lan bị thất bại, thì cách đây vài tháng, cách đây chưa đầy 2 tháng thì chúng ta được chấp nhận đó là một ký ức, là một di sản ký ức nhân loại, dựa vào cái gốc rễ của tác phẩm thôi, chứ không cần nói kết với trường phái nào, bởi vì ta không chứng minh được tính tương tục và lịch sử của nó. Cho nên ai chọn đề tài thiền phái Trúc Lâm 2, tư tưởng và lịch sử, mà giờ không đề chữ nghiên cứu về tư tưởng và lịch sử thiền phái Trúc Lâm, nhưng mà nội dung nó được ám chỉ, được thể hiện rồi. Vấn đề còn lại chẳng hạn như chứng minh Chơn Nguyên Thiền Sư, tác phẩm của ông là một trong những hệ truyền thừa của thiền phái Trúc Lâm trong thời Nguyễn, thí dụ thế. Rồi mỗi một triều đại chúng ta tìm được một nhân vật và nói kết làm sao chứng minh về gốc gác này. Có thể thay hình đổi dạng, thay tên đổi họ, thay thiền phái đổi tông phái, nhưng cái bản chất của dòng thiền đó nó vẫn gọi là giống nhau, có tính kế thừa. Thì việc mà chứng minh được như thế là một đề tài rất khó, rất hấp dẫn, có nhiều hứa hẹn. Một đề tài khác, nghiên cứu ảnh hưởng Phật giáo trong thơ Du Tử Lê. Du Tử Lê có là một nhân vật đáng gớm đâu mà phải nghiên cứu dữ vậy? Là đề cho một nhân vật quá mức không cần thiết. Đây là những đề tài người ta được gọi là bơm. Đề tài này thuộc là đề tài gọi là tiếp thị. Người ta có tiền nhiều quá, người ta cho tiền bắt mình phải nghiên cứu. Ông Du Tử Lê thì có nhân vật ghê gớm gì đâu, có ai biết đến ông đâu. Và những bài thơ của ông á, nó vừa có tục, vừa có dung, vừa có cái phàm, bằng những ngôn ngữ siêu thoát, rất nguy hiểm, có dao hai lưỡi. Cho nên không nên nghiên cứu về ông. Có thể nói nghiên cứu của Phật giáo trong thơ Nguyễn Du hay trong tác phẩm Nguyễn Du có hấp dẫn, vì đó là nhân vật của thế giới rồi, và ít nhất là nhân vật của Việt Nam rồi. Trong dân đàn Việt Nam nghe đến Nguyễn Du ai cũng phải nể. Còn Du Tử Lê một nhân vật thường thường, nghiên cứu uổng lắm. Cái đề tài này là làm một cái bài viết chơi cho vui, để mà lấy lòng ông Du Tử Lê thì được, vì ông này đã còn sống mà. Đây là nghiên cứu, ta ít nghiên cứu những nhân vật còn sống lắm. Những nhân vật đã chết mà cái ảnh hưởng của họ trong văn học, trong lịch sử là không thể phủ định, thì nó mới đáng cái tầm để chúng ta nghiên cứu. Còn cái này đó là thất bại. Một đề tài khác, bản chất giải thoát trong Tịnh Độ Tông, được không? Thì được, tựa đề thì được. Nhưng mà Tịnh Độ Tông của ai? Tịnh Độ Tông trong ba kinh Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Ba La Mật, hay là Tịnh Độ Tông tại Việt Nam? Để đề chung chung như thế này thì thấy nó rộng, mà khi làm á thì cũng rất dễ bị bắt bẻ. Nếu mà để là trong Tịnh Độ Tông, trong khi các chương không có chương nào nghiên cứu về học thuyết giải thoát ở trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, thì cái đề tài này được xem là bị hỏng. Do đó ta có thể giới hạn lại bản chất giải thoát trong Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, hoặc là trong Tịnh Độ Tông Việt Nam. Tịnh Độ Tông Việt Nam là ai? Phần lớn là những tác phẩm của Hòa Thượng Thiện Tâm chẳng hạn vậy. Cho nên những đề tài chung chung như thế này đó, thấy dễ mà khó. Khó ở chỗ là nếu chúng ta không đáp ứng được cái một Tịnh Độ Tông phổ quát trong chiều dài lịch sử dựa trên văn bản học, tức là các kinh Tịnh Độ, thì không đạt yêu cầu. Đề tài khác là giống những đề tài trước rồi. Nghiên cứu điểm tương đồng giữa triết học Phật giáo và triết học Marx Lenin. Đề tài này chuẩn không? Đề tài này là tạm được, nhưng mà dùng từ quá lượng. Các đề tài so sánh chúng ta không nên tự giới hạn tương đồng hay dị biệt. Để tương đồng thì các dị biệt ta không được đề cập đến. Đề cái dị biệt ở trong luận văn này được xem là lạc đề. Thì chủ đề của mình là tương đồng, mà tương đồng giữa hai cái này nó không có nhiều lắm. Vừa dị biệt vừa tương đồng thì chúng ta mới có nhiều điều để nói. Và đề tài này nó trở nên là hàm hồ ở chỗ triết học Marx Lenin là triết học của ai? Triết học của Karl Marx hay là triết học của Lenin, hay là triết học của ông Marx và ông Lenin, hay là mình nói cái trường phái triết học Marx Lenin ở Nga Xô, ở Trung Quốc, ở Việt Nam? Do đó cái khái niệm triết học Marx Lenin nó quá rộng nên hạn chế lại. Ví dụ so sánh triết học Phật giáo và triết học Marx, hay là so sánh triết học Phật giáo và triết học Lenin. Cho thực tế thì Lenin không có triết học, Lenin có chính trị học thì nhiều, Marx thì có triết học, nhưng mà ta gán ghép chung mà ta tạo ra một cái trường phái triết học Marx Lenin để cái vai trò Lenin. Thực ra Lenin không phải là một triết gia, Marx là một triết gia thì đúng, đúng tầm. Do đó ta có thể hẹp đề tài lại. Ví dụ học thuyết nhân bản trong Phật giáo Nguyên Thủy và trong triết học Marx thì được, tức là hẹp nó lại, xấy sâu vô. Còn triết học Phật giáo nó quá chung chung, rồi triết học Marx Lenin quá chung chung, nó rất là khó làm, nó rộng quá thì nó lại khó có đóng góp. Do đó tìm cái phạm vi hẹp của sự so sánh đó, chúng ta sẽ có một đóng góp mới. Đề tài khác: nghiên cứu về chuyện cổ tích trong văn học dân gian. Người lại đây cũng cười hết trơn. Dùng một cái đề tài cái này ta đánh rớt liền, lượm thượm dư thừa, nó không ra nghiên cứu, mà nó không liên hệ gì đến Phật học. Đang khi đó đề tài này là đề tài Phật học, là cái này là bị lạc đề rồi. Ta có thể điều chỉnh lại như sau. Nãy mình đã có một đề tài rồi, ảnh hưởng Phật giáo trong chuyện cổ tích, đó là một đề tài. Hoặc là khái niệm con người và Thượng Đế trong chuyện cổ tích Việt Nam. Hai chấm: nghiên cứu từ góc độ Phật học. Thí dụ vậy, nó hơi dài dầm chút xíu. Chứ phân tích về cái khái niệm con người và Thượng Đế, hoặc là một con người không là Thượng Đế không, lấy góc độ Phật học để đánh giá phản ánh đó thì được. Đề tài khác: tư tưởng thiền trong thi ca Việt Nam. Quá dài, quá lớn, quá rộng. Thì khi Việt Nam nó có đến mấy nghìn năm lịch sử, của nhân vật nào, của trường phái gì. Cho nên đề tài này đó thấy dễ làm, nhưng mà khó tạo ấn tượng của một luận văn nghiên cứu lắm. Cho nên ta giới hạn hẹp lại: tư tưởng thiền trong thi ca Việt Nam cận đại, hoặc là trung đại, hoặc hiện đại, hoặc cổ đại. Tức là mình chọn một giai đoạn thì dễ hơn nó vừa. Giai đoạn đó có thể có vài chục tác giả tầm vóc, và cố gắng làm sao chứng minh cho được các cái bài thơ đó nó có chất liệu thiền à. Chứ còn mình giải thích là khiên cưỡng, trong đó toàn tự tranh, tư tưởng yếm thế, tư tưởng hưởng thụ, tư tưởng lãng mạn, tư tưởng tình yêu, mà mình nói là tư tưởng thiền thì cái này là lạc đề 100%. Cho đề tài này thấy như có vẻ hay, nhưng trên thực tế tìm ra nội dung để mà phân tích là rất khó, nếu không nói là khó có thể thực hiện được. Ta có thể đổi lại như sau: tư tưởng thiền trong thơ ca Lý Trần thì được, trong văn học Lý Trần, tư tưởng thiền trong văn học thời Nguyễn thì được. Tức là giới hạn trong cái gì đó nó rộng hơn chút xíu, tìm ở trong tác phẩm này, văn học kia, thơ nọ, chuyện cổ kia thì có thể tìm ra. Còn mình giới hạn trong thi ca một giai đoạn, mà thi ca đó phần lớn và đạo Phật, thì rất khó mà tìm ra được tư tưởng thiền. Đề tài khác: nghiên cứu về triết lý tính không qua bài kệ thị tịch của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Quý thầy cô cho ý kiến, đạt yêu cầu không? Tựa đề lượm thượm, nội dung á thì ham hố cái chương sâu nhưng mà vĩnh viễn không làm nổi. Cái bài thị kịch có 4 câu mà làm 100 trang chữ đâu mà làm, nội dung đâu mà khai thác, đó là hoang tưởng. Cái bài này viết á 10 trang là muốn mệt rồi. Do đó ai mà đưa ra cái tựa đề này thì phải điều chỉnh nhận thức lại. Đọc lại sách nghiên cứu chút xíu. Bởi vì ta không thể nào làm một luận văn 100 trang từ một bài thơ 4 câu, không thể được. Mà nhất là triết học tính không, trong cái chết tìm ra cái tính không chỗ nào. Nội dung rất hấp dẫn, rất kêu, nhưng mà nó không ăn đụng vào cái tác phẩm đó chỗ nào hết trơn á. Ta có thể đổi lại như sau: khái niệm cái chết trong thơ ca Việt Nam thì được. Thì sư thì tịch thì là một cái chết, rồi ngày mãn giác cái chết, nhiều nhân vật khác nói đề cập tới cái chết thì được. Chứ còn tính không trong bài thơ cái chết là coi như là thua, không cách nào tìm ra được. Có kiểu mà khuấy nước lã lên hồ cũng không làm ra được. Đề tài khác: nghiên cứu về tư tưởng thiền trong thơ ca Tệ Trung Thượng Sĩ. Được mà không được. Tại vì thơ của Tệ Trung Thượng Sĩ nó nhiều nội dung khác, đâu phải có thiền. Và cũng đừng nên dùng khái niệm khiên cưỡng về thiền, giống như là thiền nghệ thuật, thiền cắm hoa, thiền bắn cung, thiền đủ kiểu của Nhật Bản, cái đó không xài được. Còn khi mình dùng đến tư tưởng thiền thì ta phải nói là gì? Tánh thông dong, tánh vô chấp, tánh buông xả, tánh an lạc, những cái đó thì có thể nói là tư tưởng thiền. Như vậy ta có thể nói là tư tưởng, nghiên cứu tư tưởng của Tệ Trung Thượng Sĩ thì được. Nó là một đề tài rất rộng, ta có thể đưa ra hàng loạt các tư tưởng cũng được. Hay là bản chất giải thoát trong tác phẩm của Tệ Trung Thượng Sĩ, hoặc là mình có thể chọn một cái khía cạnh góc độ nào đó. Và đây là một đề tài rất hẹp, vì Tệ Trung Thượng Sĩ chỉ có vài chục bài thơ, bài phú thôi. Làm thế nào để ra được 100 trang, 150 trang là một chuyện khó. Cho nên đừng tự gây khó mình đang khi chọn những đề tài này. Đề tài khác: bản chất tâm trong kinh Viên Giác. Đề tài này chuẩn không? Chuẩn không? Nhưng mà đố ai tìm ra được bản chất tâm trong kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác đề cập đến sự giác ngộ trọn vẹn, tức là các pháp tu. Nên làm gì có khái niệm tâm trong Kinh Giác? Nếu có cũng đề cập một vài chỗ, một vài câu thôi. Đó thì chuẩn về phương diện phương pháp nghiên cứu, nhưng nội dung chúng ta sẽ không tìm ra được. Kinh Viên Giác nó có đề cập đến các pháp môn tu, đặc biệt là thiền chỉ, thiền quán và thiền na. Từ ba phương pháp thiền chỉ, thiền quán, thiền na, Đức Phật giải thích bằng sự phối hợp hoặc hai khái niệm hoặc ba khái niệm đã vị trí của chúng trở thành 25 bánh xe thiền quán. Từ đó ta có thể nghiên cứu như thế này: bản chất thiền quán trong Kinh Viên Giác ta có nhiều vấn đề, ít nhất là 25 cách, và nó xuất hiện mang mát từ đầu chí cuối, đặc biệt ở chương 7, chương 8, lần nữa xuất hiện ở chương 10 thì được. Hoặc là bản chất giác ngộ trong Kinh Viên Giác thì được. Hầu như Kinh Viên Giác từ chương 1 cho đến chương 12 chỉ đề cập đến khái niệm giác ngộ thôi. Giác ngộ Thanh Văn, giác ngộ Bồ Tát và giác ngộ Phật, mang mát đầy hết. Do đó phải nắm vững nội dung của kinh để tìm ra khái niệm và vấn đề của kinh mà nghiên cứu, chứ không phải cứ gán ghép đại mà ra được. Gán ghép kiểu tâm trong Kinh Viên Giác là thua. Ta có thể đổi lại: bản chất tâm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì được. Ít nhất là có 7 lần gạn tâm. Mỗi một lần gạn tâm đó ta có thể viết thành một chương, rồi phối hợp với 52 tầng cấp tâm linh để giải thích về tâm, liên hệ với các tầng cấp tâm linh này. Đó là một đề rộng mà vừa hẹp vừa chuyên môn, có nhiều nội dung để nghiên cứu và khám phá. Đề tài khác còn nhiều quá hả? Đây là những đề tài ham hố nhưng mà nội dung không có nè. Sự ảnh hưởng của hệ phái khắc sĩ trong đạo Phật Việt Nam, đó là nguyên cứu ngược. Ảnh hưởng của đạo Phật Việt Nam trên hệ phái khắc sĩ thì được. Nên đây là những đề tài nghe hấp dẫn, nghe hứa hẹn, nhưng mà làm hoài làm mãi làm sẽ không ra, nên tránh. Rồi đề tài này cũng chất quớt nè. Triết lý lời dạy của Đức Phật trong kinh Di Lão, trong kinh Di Giáo. Nó nói triết lý rồi còn lời dạy nữa. Cái này là nói quá chung chung, nói không gây ấn tượng, không đi tính chuyên môn trong nghiên cứu liên hệ đến kinh viên gia Di Giáo. Ta có thể đổi là như sau: thực ra thì cái này nó khó nghiên cứu, kinh Di Giáo mà viết thành một cái luận án, luận văn là khó lắm. Nó chỉ có mười mấy trang, trong đó nói về những điều nên làm, những điều nên làm, rồi tu sáu ba la mật, rồi quay trở về tứ diệu đế, rồi buông xả, không chấp vào thân, không buồn trước cái chết, mà ra thành một luận án là rất khó. Cái này viết thành một cái bài nghiên cứu thì được. Cho nên nó có mười mấy nội dung, mỗi nội dung nó chỉ có mấy hàng, mô tả rất đơn giản, nó không có chiều sâu theo cái kiểu mà của một đề tài luận án được. Cho nên ai chọn đề tài này đó thì thấy dễ nhưng mà làm rất khó. Bởi vì bản chất của việc đề tài này nó chỉ là mô tả thôi, chứ khó mà đi theo hướng phân tích được lắm. Còn phân tích đó, thì phải tìm một cái văn bản nào nó dày, nó khó hiểu, nó nhiều nội dung, nó rắc rối, nó chi tiết, thì chúng ta mới có thể khảo cứu đánh giá nó từ nhiều góc độ khác nhau. Cho nên những đề tài như thế này là nên tránh. Nó chỉ thích hợp cho một bài nghiên cứu ngắn thì được. Nếu là bài nghiên cứu ngắn thì ta có thể nói là triết lý Phật dạy trong kinh Di Giáo, hay là cẩm nang chuyên tu, hay là xin lỗi bỏ chữ cẩm nang, bản chất tu tập trong kinh Di Giáo thì được. Tu cái gì, làm cái gì, không được làm cái gì, đề tài đó rất hẹp. Một đề tài khác: nghiên cứu về tinh thần nhập thế trong tư tưởng thiền của Tề Trung Thượng Sĩ. Dài quá, lượm thượm quá. Ta có thể đổi lại như sau: bản chất nhập thế hay tinh thần nhập thế trong tác phẩm của Tề Trung Thượng Sĩ thì được. Tại vì về cuộc đời con người của ông, hầu như các văn bản ở Việt Nam không có viết đến, rất ít. Tiểu sử của ông chỉ có được trang trang mấy thôi, mà tư tưởng chỉ có nằm ở trong vài chục bài thơ và bài phú. Đề tài này rất khó thực hiện với một luận văn tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, xin lỗi. Cho nên không nên chọn nó. Đó là đề tài quá hẹp mà nội dung lại ít. Đề tài khác: khái niệm tâm ý thức trong duy thức học, chuẩn không? Có người nói không, xin cho ý kiến lý do tại sao không. Đó là lý giải cấp quốc rồi. Và cái niệm tâm ý thức rất hay, là có sự so sánh được nội dung nào là tâm, khi nào là ý, khi nào là thức. Nhưng mà nó trong duy thức học là một khái độ rất hòm hồ. Duy thức học là cái ngành học về tâm thức, không thể là một cái luận văn nghiên cứu như thế được. Ta có thể nói khái niệm tâm ý thức trong Thành Duy Thức Luận thì được. Thành Duy Thức Luận là một tác phẩm về duy thức học, nhưng mà duy thức học không phải là một tác phẩm, nên nhớ thế. Do đó ta có thể đổi lại: khái niệm tâm ý và thức trong Kinh Lăng Già, hoặc là trong nãy vừa mới nói đó, quên rồi, Thành Di Thức Luận, thì đó, nó có nhiều nội dung để chúng ta phân tích hơn. Hoặc là khái niệm tâm ý thức trong đạo Phật thì nó lại rộng hơn. Lúc đó chúng ta có một chương tâm ý thức trong Pali, tâm ý thức trong A Hàm, tâm ý thức trong kinh A, tâm ý thức trong kinh B, và trong Đại Thừa nói chung, trong luận, thì nó lại dễ làm hơn. Vì đây là một khái niệm rất hẹp, đề tài rất hẹp, mà nếu ta giới hạn mà nó quá khó là tự mình gây khó dễ cho mình. Đề tài khác: nghiên cứu tư tưởng Phật giáo trong thơ Bùa Giáng. Cái này chưa cần thiết, bởi vì làm thì cũng được, tầm dốc ông là có về văn học, về thơ ca, và ông cũng đã qua đề rồi thì có thể được. Nhưng mà là đóng góp nhiều á thì đòi hỏi đến cái kỹ năng phân tích văn học, phê bình văn học thì mới có thể móc ra được. Nó đề tài này có thể chấp nhận được. Tờ cuối cùng: đánh giá mức độ nhận thức và bảo vệ môi trường của Tăng Ni Sinh Học Viện Phật Giáo Việt Nam. Đề tài này đưa ra là bị chấm đất liền. Nghiên cứu ở chỗ nào? Không có gì để nghiên cứu. Mức độ nhận thức bảo vệ môi trường của Tăng Ni Sinh Học Viện Phật Giáo Việt Nam lấy gì để làm thước đo? Họ biểu hiện cái đó bằng cái gì? Họ thổ lộ nó ra bằng văn bản nào? Không có. Cho nên đề tài ứng dụng này là nó không thích hợp. Nghe thấy hấp dẫn nhưng mà là sẽ làm hoài làm mãi, đến vài chục thế kỷ sau vẫn chưa ra, không có nội dung để viết. Ta có thể đổi lại: khái niệm môi trường trong Phật giáo có thể được, hay là bản chất về môi trường, hay là bản chất về bảo vệ môi trường trong đạo Phật thì được. Mà đề tài này thì bây giờ người ta làm nhiều quá rồi, ra đến mấy chục quyển sách, nên là chung chung như thế nó không có gì để mới nữa hết trơn á. Tức là về đề tài thì chấp nhận được, nhưng mà nội dung là khó có thể khám phá ra cái mới, vì nội hàm của nó ít. Đề tài khác: vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường trong kinh Tạng Nikaya, được không? Không được. Trong luận văn luận án là không dùng cái từ vấn đề, nên bắt đầu bằng chữ vấn đề nó không đạt yêu cầu. Bảo vệ tài nguyên môi trường trong kinh Tạng Nikaya, đề tài rất hay nhưng rồi sẽ không làm được. Đức Phật đâu có dạy trực tiếp về những cái đó đâu. Ta có thể trích dẫn những cái ý niệm, những khái niệm liên hệ qua ứng dụng thì được. Nên đó, cái phạm vi bảo vệ môi trường bao gồm là bảo vệ không khí, bảo vệ nước, bảo vệ đất, rồi không tạo tiếng ồn. Đó là bốn phạm vi về môi trường rất quan tâm hiện nay, để tránh tình trạng hâm nóng toàn cầu. Thì bây giờ người ta tìm ra những cái ý tưởng như thế là rất khó, nếu không nói là không thể làm được. Cho nên ta có thể đổi lại: khái niệm môi trường trong kinh Tạng Nikaya hay là gì đó, mà cái này nó cũng là giống giống bên trên thôi, nó cũng không hay lắm. Cho nên nếu ta không có những khám phá mới so với các hội thảo chuyên đề về môi trường, Phật giáo về môi trường bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt, thì việc chọn đề tài này sẽ làm cho chúng ta gặp cái khó khăn lớn là không chứng minh được mình cống hiến cái gì. Còn nói những điều người ta đã nói, lặp lại những điều người ta đã công bố, rõ ràng nó không phải là đề tài của một luận án hay một luận văn. Nhìn chung đó, trong số vài chục cái đề tài mà chúng ta vừa nêu ra thì có khoảng 70 cách đặt đề tài được xem là đạt yêu cầu, còn 30 đó là còn lượng thượng, chưa đạt yêu cầu. Có những đề tài đó thì nó có chiều sâu lẫn chiều hẹp để có thể đào sâu nghiên cứu, nhưng mà có những điều tài đó đưa ra thì thấy thích hợp, nhưng mà sẽ làm hoài làm mãi sẽ không thành công. Cho nên để tránh những cái lỗi cho việc chọn đề tài vừa nêu, thì quý thầy quý sư cô cố gắng là đọc tác phẩm và cái nguồn văn học mà mình muốn giới hạn đó trước khi đặt tên tựa đề đề tài, để tránh tình trạng gọi là khiên cưỡng tưởng tượng nhưng mà không có nội dung để viết. Thì đó là một vài cái nhận xét sau khi đánh giá về các đề tài. Thì sau á, chúng tôi sẽ giới thiệu khoảng 4 cái đề tài, bao gồm là tóm tắt hay là đề cương nghiên cứu và tóm tắt luận văn luận án. Thì mỗi một đề tài nó gồm có 2 phần như vừa nêu. Về 4 lĩnh vực, đó là đề tài triết học, đề tài văn học, đề tài Phật học và đề tài lịch sử, để chúng ta dễ dàng so sánh đối chiếu. Nếu chúng ta có 4 cái đề tài chuẩn đó, thì mình có thể dựa vào đó tham khảo, để khi chúng ta phát họa ra một cái đề tài nghiên cứu, ta làm đạt được yêu cầu chuẩn. Thì trong máy vi tính thì chúng tôi đã để một đề tài đầu tiên, đó là đề tài triết học, liên hệ đến triết học tư tưởng của Hồ Chí Minh. Đây là đề luận văn thạc sĩ triết học, chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học. Tuần sau chúng tôi sẽ gỡ thêm 3 đề tài khác, đó là đề tài Phật học, đề tài văn học và đề tài triết học Phật giáo, cũng trình tại các trường khoa học xã hội, văn văn và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mà theo chúng tôi đó, đó là những đề tài rất đạt yêu cầu, chúng ta có thể tham khảo được. Như lần trước chúng tôi đã đề nghị đó, ban cái sự lớp nên mở một cái diễn đàn, diễn đàn đó có thể gắn kết với Yahoo hay là một diễn đàn độc lập. Và trước đó diễn đàn đó, ta chỉ cần gửi một lần một thôi, tất cả 150 người đều nhận được hết, mà khỏi phải dán một cái danh sách các email. Ta chỉ làm một lần đầu tiên, khi nạp các email đó vào trong diễn đàn thì sau ta chỉ cần click, sau khi mình là đính kèm file là cái file đó sẽ đến mọi người, thay vì mỗi người phải lên tự động copy bỏ vào trong cái cổng USB, rửa mất thời giờ, vừa thiếu phương pháp, người có người không. Cái đó rất mong quý thầy chịu khó nhờ ai rành vi tính đó, mở diễn đàn rồi nạp tất cả các email cho một thầy hay một sư cô phụ trách, thì thầy cô phụ trách đó giao cho con người phụ trách cái diễn đàn nạp từng cái email đó vào trong diễn đàn trong vòng 1 tiếng đồng hồ là xong. Kể từ đó mỗi khi có một tài liệu mới, người phụ trách chỉ cần gửi cái file đính kèm đó thì 150 người đồng một lúc sẽ nhận được. Đó là phương pháp làm rất ngắn gọn mà có hiệu quả cao. Rất mong quý thầy quý cô sắp xếp làm cho anh thật sớm.